Đế Bá, chương 303, Lừa Vũ Thần 1, góc truyện audio.com, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều nhìn qua mảnh sơn hà vô tận này, cũng không khỏi vì đó cảm thán, cũng không khỏi trở nên động dung, địa tiên chi địa, núi sông tráng lệ như thế, chỉ sợ bất luận kẻ nào sau khi chết đều nguyện ý đem mình chôn cất tại đây. Nhìn sơn hà trước mắt, bọn người Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, bọn hắn đã từng nghĩ địa tiên chi địa cùng với địa phương khác cũng giống như vậy, chính là vô số địa thi, thi khí trùng thiên, nhưng mà hiện tại bọn hắn thấy một màn này, ngay cả bọn hắn cũng không tin, nơi này lại là thiên cổ thi địa. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng nơi này là một phương thần thổ. Vì cái gì nơi này không thấy địa thi? Trần Bảo Kiều cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, sau khi bước vào địa tiên chi địa có thể nhìn thấy địa thi là lác đác không có mấy, coi như là có thể nhìn thấy địa thi, đó cũng là trốn tránh không ra. Nơi này là địa bàn của địa tiên, Lý Thất Dạ nói ra, nơi này chính là long mạch giao thoa, đoạn cuối là vô thượng diệu địa, đây không phải phong thủy bảo địa có thể sánh được, nơi ở tốt như vậy, địa tiên đương nhiên là không chia sẻ cùng địa thi. Bảo chủ không thể khu địa thi, nhưng mà địa tiên lại có thể. Ở địa phương này, địa thi có thể ngốc xuống, đây tuyệt đối là tồn tại khó lường, thậm chí đã từng là tồn tại vô địch. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mang theo đám người leo lên một ngọn núi cao, ngọn sơn phong này sơn mạch quanh co khúc khuỷu, kéo dài vạn dặm, cuối cùng nhất là ngừng ở chỗ đây, ngọn núi cao này nhìn giống như là một cái đầu rồng, cả ngọn núi tựa như một con rồng chiếm giữ ở chỗ này. Lý Thất Dạ mang theo đám người tiến nhập trong một cái hạp cốc bí ẩn trên đỉnh núi cao, nếu không phải Lý Thất Dạ dẫn đường, chỉ sợ đám người Lý Sương Nhan cũng không dễ dàng tìm được hẻm núi dạng này. Ở bên trong hạp cốc dòng suối nhỏ róc rách mà chảy, suối nước rội rửa lấy nham thạch nghe đặc biệt dễ nghe. Trên đỉnh núi cao, hẻm núi bí ẩn như thế tựa như là có động thiên khác, lúc bước vào, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mang theo đám người Lý Sương Nhan dừng lại ở bên trong một thung lũng không chút nào thu hút, nơi này bốn phía là cây cối tươi tốt, cỏ thơm thê thê, phía trước ngoại trừ một mặt vách đá ra, không có vật gì khác nữa, duy nhất để cho người ta cảm thấy lưu ý là vách đá trước mắt này bóng loáng vô cùng. Lý Thất Dạ ra hiệu Thạch Cảm Đương cùng Ngưu Phấn đem tế phẩm buông xuống, sau đó bắt đầu vung thiền dẫn đường, đổ một vòng lại một vòng, Lý Thất Dạ giống khiêu đại thần, lớn tiếng tự nói. Tề Thánh Vũ gia từ tôn đời thứ 637, truyền nhân Vũ Băng Lam, mang theo vị hôn phu, nô bộc lấy cúng tế Thánh Tổ. Thánh Tổ vinh quang, lấy mộ Bàn Long Sơn, danh hào Bàn Long Sơn chủ. Vũ gia từ tôn, nhiều thế hệ tưởng nhớ hiền nhân, hồi tưởng Thánh Tổ hùng phong, ngày đêm không ngủ. Lý Thất Dạ giống khiêu đại thần, nhảy một vòng lại một vòng, không biết hắn từ nơi nào lấy ra một cái hoàng trung, cuối cùng canh, canh gõ nổi lên hoàng trung, từng đợt thanh âm hoàng trung u dương thâm trầm, từng tiếng hoàng trung tựa như là truyền vào địa phủ. Tôn tế Thất Dạ cùng phu nhân Vũ Băng Lam truyền nhân Vũ gia thứ 637 thế, nhất bái thiên cổ. Nhị bái cửu u, tam bái thánh tổ, Lý Thất Dạ nhảy xong, hướng Lý Sương Nhan nháy mắt ra dấu, khom người bái một cái, Lý. Góc truyện audio.com. Sương Nhan cũng vội vàng nâng ngói úp tùy theo hạ bái. Đám người Trần Bảo Kiều cũng đi theo bái một cái, dạng nghi thức này để trong lòng đám người Thạch Cảm Đương đều có chút sờn hết cả gai ốc, bọn hắn cảm thấy đây không phải bái người chết mà đang bái quỷ. Một bộ nghi thức đi xong, Lý Thất Dạ đốt rụi tế phẩm trên bàn. Chỉ còn lại thiên tế thăng, đốt xong giấy vàng chế vật, Lý Thất Dạ mở ra nắp che thiên tế thăng, hát nói. Vũ thị thánh tổ ta, nay là ngày tử tôn cúng tế, hướng thiên thỉnh mệnh, lấy thiên tế thang hướng đạo, mời thánh tổ xuất phủ, nếm lấy thiên canh. Lý Thất Dạ hát từ như thế, để đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi sờn hết cả gai ốc. Nhưng mà vừa lúc đó, chuyện kỳ quái xảy ra. Thiên tế thang vậy mà nổi lên sương mù lượn lờ, từng luồng sương mù tựa như là tiên màn rủ xuống, bọn nó tựa như là trên thông thanh minh, hạ câu địa phủ. Két két két, ở thời điểm này, chuyện bất khả tư nghị xảy ra, vách đá trơn nhẵn chỉnh tề phía trước lại chậm rãi vỡ ra, một bộ cổ quan từ bên trong tuột ra, cổ quan cực kỳ tinh xảo, chính là lấy thần kim tạo thành, trên có đúc cổ văn, có điêu long phượng, cực kỳ chú ý, để cho người ta xem xét liền biết bên trong chôn người là đại nhân vật khó lường. Ở trong nháy mắt cổ quan mở ra, bên trong bước ra một người. Mặc dù nói cảnh tượng như vậy không phải lần đầu tiên thấy, nhưng mà đám người Trần Bảo Kiều y nguyên vẫn là sờn hết cả gai ốc. Từ trong quan tài cổ bước ra người, chính là một lão giả, đầu đội vương miện, mặc long bào, hoàng khí mênh mông, chính là Cửu Ngũ Chí Tôn, thống ngự trăm vạn chúng sinh. Một lão giả từ bên trong bước ra, mặc dù coi như hoàn toàn không giống người chết, nhưng mà ánh mắt hắn lại nhắm, tựa như là ngủ thiếp đi, cái thần thái này cùng bảo chủ là giống nhau. Vũ thị tôn tế 637 thế mang theo phu nhân Vũ Băng Lam bái thánh tổ. Sau khi lão nhân từ trong quan tài đi tới, Lý Thất Dạ nằm dạp người đại sướng. Lý Xương Nhan cũng lập tức cúi đầu, những người khác tùy theo hạ bái. Lúc này, lão nhân chỉ khẽ vươn tay, mảnh ngói úp trong tay Lý Xương Nhan kia đã rơi vào trong tay của hắn. Lão nhân nhẹ nhàng vuốt một mảnh ngói úp này, gương mặt vốn là bình tĩnh không biểu lộ vậy mà lộ ra thần thái kích động, mặc dù hắn là nhắm mắt lại, nhưng mà, đưa tay nhẹ vỗ về mảnh ngói úp này, lầm bầm nói ra. Vũ gia a vũ gia. Một hồi lâu về sau, lão nhân ngẩng đầu lên, chỉ trong nháy mắt hắn mở cặp mắt ra, hai mắt lóe lên huyết quang, hạ xuống trên người Lý Xương Nhan. Ở trong nháy mắt Lý Xương Nhan một khỏa tâm hồn thiếu nữ không khỏi đập bịch bịch cũng không khỏi khẩn trương lên. Phải biết nàng cái vũ gia hậu đại này chính là tên giả mạo, một khi bị tổ tiên vũ gia đời thứ hai trước mắt phát hiện chỉ sợ bọn họ là số kiếp đã định. Lý Xương Nhan không có một chút chắc chắn nào, loại sự tình giả mạo huyết thống người khác này, nàng cũng là lần thứ nhất làm. Chỉ có Lý Thất Dạ vô cùng bình tĩnh, người không biết chuyện nhìn thấy thần thái của hắn thật đúng cho rằng hắn là vũ gia tôn tế thứ 637 thế. Trên thực tế, Lý Thất Dạ cũng không quan tâm chút nào. Loại thủ pháp lừa dối này của hắn cũng không phải lần thứ nhất dùng qua trừ khi là tiên đế, nếu không coi như là tồn tại vô địch cũng nhìn không thấu loại thủ pháp này của hắn. Cách chương.